Tác giả Hà Bình Trị viết Linh hồn và tạo vật trong bài Tràng Giang. Trước cách mạng, thơ Huy Cận thường biểu hiện nỗi sầu vạn kỷ. Ông hay nói về vũ trụ, về không gian bao la dường như vĩnh cửu. Thơ Huy Cận hàm xúc vừa có chất cổ điển, vừa giàu chất suy tưởng, triết lý. Trong những sáng tác của Huy Cận trước cách mạng, đáng chú ý hơn cả là tập Lửa Thiêng 1940. Tập thơ đưa tác giả lên thành một trong những cây bút tiêu biểu cho giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của phong trào thơ mới. Tràng Giang được in trong tập Lửa Thiêng và là bài thơ hay nhất, tiêu biểu nhất trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Huy Cận. Theo tác giả, tứ thơ Tràng Giang được hình thành vào một buổi chiều mùa thu 1939, khi nhà thơ đứng ở bờ Nam Bến Chèm, Hà Nội. Nhìn cảnh sông Hồng mênh mông sông nước, bốn bề bao la vắng lặng, nghĩ về kiếp người trôi nổi. Tuy sửa đi sửa lại tới 17 lần, nhưng hai câu đầu vẫn được giữ nguyên. Mới đọc, có khi nhầm Tràng Giang là một bài thơ tả cảnh thiên nhiên. Nhưng nghiền ngẫm cho kỹ mới thấy điều tác giả muốn nói đến trong bài thơ này không phải là cái hữu hình, cái nhất thời, mà là cái vô hình, cái vĩnh viễn. Hoài Thanh đã khẳng định, Huy Cận có lẽ đã sống một cuộc đời rất bình thường, nhưng là người luôn luôn lắng nghe mình sống để ghi lấy những nhịp nhàng, lặng lẽ của thế giới bên trong. Thế giới bên trong, cái linh hồn của bài thơ Tràng Giang chính là nỗi buồn xa vắng, mênh mông. Dòng sông và con người, không gian bao la và tâm trạng cụ thể, đó là một tứ thơ cổ điển. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Bài thơ tựa đề Tràng Giang, câu thơ đầu tiên nhắc lại tựa đề Tràng Giang chứ không phải là Trường Giang. Mặc dù Trường Giang và Tràng Giang đều có cùng một ngữ nghĩa, nhờ cách điệp Vần An, Tràng Giang góp phần tạo nên âm hưởng vang xa, trầm hùng của câu thơ mở đầu, tạo nên chỗ dựa cho toàn bộ giọng điệu cả bài. Mặt khác, Tràng Giang còn được gợi lên hình ảnh con sông vừa là Trường Giang, vừa là Đại Giang. Phải chăng đây là sông Hồng hoặc sông Cửu Long bền bỉ muôn đời, đã từng chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử? Vì suy cho cùng, sức mạnh của hai câu thơ trên không phải là nghệ thuật miêu tả, mà ở nghệ thuật khêu gợi được cả xúc cảm và ấn tượng về một nỗi buồn triền miên, kéo dài theo không gian Tràng Giang và theo thời gian điệp điệp. Huy Cận cũng như phần đông các thi sĩ trong phong trào thơ mới đều chịu ảnh hưởng khá rõ của thơ tượng trưng phương Tây thế kỷ 19. Trong bài Tình Trai, Xuân Diệu đã tự ví mình và Huy Cận như là đôi bạn Rembo 1854-1891 và Veckland 1844-1896 của thơ ca Pháp. Tuy vậy, Huy Cận còn là người thích thơ đường và trân trọng vốn thơ ca dân tộc. Ngay từ buổi thiếu niên, tác giả đã thuộc khá nhiều ca dao, thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Thôi Hiệu, v.v. Sau này, trong sáng tác của ông, người đọc ít nhiều cảm nhận được dấu ấn của đường thi cũng như thơ tượng trưng Pháp. Có điều đáng chú ý là chúng đã được Việt hóa, nói cho đúng hơn là đã được Huy Cận hóa một cách thật nhuần nhị. Trong bài Tràng Giang và cũng như trong toàn bộ sáng tác của Huy Cận trước cách mạng, dường như ít nhiều có sự gặp gỡ của hai thành tựu thơ phương Đông và thơ phương Tây thế kỷ 19. Tiếc rằng vấn đề ấy chưa thể đặt ra ở bài này. Trong khổ thơ đầu cũng như trong toàn bộ bài thơ Tràng Giang, nghệ thuật đối của thơ đường đã được vận dụng hết sức linh hoạt, chủ yếu đối về ý, chứ không bị câu thúc về niêm, luật như cách đối trong thơ cổ. Chẳng hạn, sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp có thể coi là đối với con thuyền xuôi mái nước song song, nắng xuống trời lên sâu chót vót đối với sông dài trời rộng bến cô liêu, hoặc ở cấp độ khác, bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang. Lại có thể đối không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Nghệ thuật đối ý và đối xứng nói trên một mặt làm cho giọng điệu bài thơ uyển chuyển, linh hoạt, tránh được sự khuôn sáo, cứng nhắc dễ thấy đối với một số bài sáng tác theo luật thơ đường hồi đầu thế kỷ này. Mặt khác, vẫn phát huy được một trong số thế mạnh của thơ đường luật, tạo được không khí trang trọng. Bên cạnh đó, nghệ thuật dùng từ láy như điệp điệp, song song cũng có hiệu quả nhất định gợi âm hưởng cổ kính gần với thơ xưa. Nhưng Tràng Giang vẫn là một bài thơ hiện đại, trước hết hiện đại ở hình ảnh, ở thi liệu. Thuyền về nước lại sầu trăm ngà, củi một cành khô lạc mấy dòng. Vào những năm 30, đây là những câu thơ mới mẻ, bởi trong đó xuất hiện cái tầm thường nhỏ nhoi, vô nghĩa như củi một cành khô. Thơ xưa chủ yếu là địa hạt, hầu như thiếu vắng cái hiện thực thô ráp, sống xít của đời thường. Đến các nhà thơ mới, nó mới có mặt trong những biểu hiện của cuộc cách mạng trong thơ. Hoài Thanh, hình ảnh một cành củi khô đơn lẻ trôi bồng bềnh trên dòng sông mênh mông sóng nước gợi lên nỗi buồn về kiếp người nhỏ bé vô định. Đến khổ thơ thứ hai, nỗi buồn càng như thấm sâu vào cảnh vật. Lơ thơ cồn nhỏ gió điều hưu, đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều, nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Theo Huy Cận, từ điều hưu ông học được trong bản dịch Chinh Phụ Ngâm. Non kỳ quạnh quẽ trăng treo, bến phì gió thổi điều hưu mấy gò. Điều hưu gợi lên được sự buồn bã, quạnh vắng, cô đơn. Chợ chiều thường buồn tẻ, không có được cái nhộn nhịp hào hứng của chợ sáng, chợ trưa. Đoàn Văn Cừ đã đặc tả thành công nét buồn này bằng những câu kết của bài thơ Chợ Tết nổi tiếng. Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê, lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ. Thế mà, trong Tràng Giang, ngay cả tiếng chợ chiều đã vãn từ một làng xa nào đấy cũng không còn nữa. Tất cả đều vắng lặng, cô tịch. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Là những câu thơ có giá trị tạo hình, không gian được mở rộng và đẩy cao thêm. Sâu gợi cho người đọc ấn tượng thăm thẳm, hun hút khôn cùng. Chót vót khắc họa chiều cao vô tận. Có lẽ trời trong xanh của mùa thu được lòng sông mênh mông phản chiếu, cho nên ta có ấn tượng cả về chiều rộng, chiều sâu và chiều cao. Càng rộng, càng sâu, càng cao thì cảnh vật càng thêm vắng lặng. Chỉ có sông dài với bến bờ lẻ loi, xa vắng, cô liêu. Nỗi buồn tựa hồ thấm vào không gian ba chiều, con người trở nên bé bỏng, có phần rợn ngợp trước vũ trụ vĩnh hằng, rộng lớn và không khỏi thấy lạc loài giữa cái mênh mông của đất trời, cái xa vắng của thời gian. Ấn tượng nói trên lại được tô đậm thêm ở khổ thơ tiếp theo. Bèo dạt về đâu hàng nối hàng, mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợn chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Vẫn trong mạch cảm xúc ở hai khổ thơ đầu, nỗi buồn càng được khắc sâu qua hình ảnh những cánh bèo trôi dạt lênh đênh. Bên cạnh những hình ảnh thuyền và nước nhưng cũng trôi về cõi vô định, hình ảnh cành củi khô lưu lạc bập bềnh trên sóng nước ở khổ thơ một. Đến khổ thơ này, ấn tượng về sự ly tán, tan tác được lấy lại một lần nữa, càng gợi thêm được một nỗi buồn mênh mông. Toàn cảnh sông dài, trời rộng tuyệt nhiên không có bóng con người, không một chuyến đò, đồng thời cũng không có lấy một cây cầu, nhờ chúng có thể tạo nên sự gần gũi giữa con người với con người, mà chỉ có thiên nhiên, bờ xanh, nối tiếp thiên nhiên, bãi vàng, xa vắng. Như vậy, sự cô quạnh đã được thi sĩ đặc tả độc đáo bằng sự thiếu vắng, bằng cái không tồn tại. Thực ra, điều này còn có thể nhận thấy ở khổ hai, đâu tiếng làng xa, và ở cả khổ bốn, không khói hoàng hôn. Nhưng rõ nhất vẫn là ở khổ ba, có thể nói thái độ phủ định thực tại nằm ngay trong kết cấu của bài thơ. Khổ kết bài thơ mượn một số cách diễn đạt của thơ đường mà vẫn giữ được nét riêng biệt của thơ mới và vẫn thể hiện nét độc đáo của hồn thơ Huy Cận. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Thiên nhiên buồn nhưng cũng thật tráng lệ. Mùa thu, những đám mây trắng đùn lên trùng điệp ở phía chân trời, ánh dương phản chiếu trong những đám mây ấy lấp lánh như núi bạc. Nét đặc trưng của mùa thu này đã được Đỗ Phủ năm 712-770 mô tả trong bài Thu Hứng. Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm. Nguyễn Công Trứ 1778-1858 đã dịch một cách tài hoa. Lưng trời sóng gợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn cửa ải xa. Lấy lại ý thơ của người xưa, hình ảnh mây cao đùn núi bạc tạo được ấn tượng về sự hùng vĩ của thiên nhiên. Trước cảnh sông nước trời mây bao la và hùng vĩ, bỗng hiện lên một cánh chim đơn lẻ, bé bỏng, nghiêng cánh báo hiệu bóng chiều. Hình ảnh cánh chim lẻ loi trong buổi chiều tà cũng dễ gợi lên một nỗi buồn xa vắng. Nhưng điều đáng nói hơn ở đây chính là hiệu quả nghệ thuật đối lập. Đối lập giữa cánh chim nhỏ bé với vũ trụ bao la hùng vĩ. Phải chăng điều này đã làm cho thiên nhiên rộng hơn, thoáng hơn và đặc biệt cũng buồn hơn? Như vậy, đi suốt bài thơ là nỗi buồn triền miên vô tận. Nỗi buồn ở bài thơ này cũng như phần nhiều nỗi buồn của nhà thơ mới. Trước hết chính là nỗi buồn của cả thế hệ, của cả dân tộc trong những năm ngột ngạt, đen tối dưới thời thuộc Pháp. Và chăng có lẽ nỗi buồn nói trên còn được xuất phát từ chính quan niệm thẩm mỹ học tự giác hoặc chưa tự giác của các nhà thơ lãng mạn đương thời. Theo họ, cái đẹp thường đi sóng đôi với cái buồn. Charles Baudelaire 1821-1867, người được Rambo mệnh danh là hoàng đế của các nhà thơ, có ảnh hưởng khá rõ đến các nhà thơ Việt Nam trong phong trào thơ mới, đã từng có câu thơ nổi tiếng: "Em cứ đẹp và em cứ buồn." Và nói cho công bằng, cái buồn của Huy Cận ở bài thơ này trước sau vẫn là cái buồn trong sáng, góp phần làm phong phú thêm tâm hồn của bạn đọc. Nó cũng giống như cái buồn đã làm nên sức hấp dẫn mê hồn của thơ ca dân gian Nga như Belinsky 1811-1848 đã nhận xét. Bài thơ có ý vị cổ điển, tạo nên được những vang hưởng kỳ lạ do tác giả đã chọn được thể thơ thích hợp, gắn với thể cổ phong, vận dụng tự nhiên lối đối, sử dụng hiệu quả với tần số cao hệ thống từ láy 10 lần trong 16 dòng thơ và cách ngắt nhịp truyền thống, vân vân. Chất cổ điển đặc biệt rõ ở câu kết Thôi Hiệu năm 704-754, nhìn khói sóng nhớ đến quê hương. Nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Hoàng Hạc Lâu Tản Đà 1888-1939 dịch: quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Huy Cận không cần có khói sóng, cái gợi nhớ mà lòng vẫn rợn rợn nhớ nhà. Rõ ràng, nỗi nhớ của Huy Cận da diết hơn, thường trực hơn và cháy bỏng hơn, do đó hiện đại hơn. Cổ kính trang nghiêm, Tràng Giang còn là một bài thơ rất Việt Nam. Dòng sông gợn sóng, con thuyền xuôi mái chèo. Cành củi khô bồng bềnh, cánh bèo lênh đênh, chợ chiều của làng quê, cánh chim trong buổi chiều tà, vân vân, thật là gần gũi với chúng ta. Đọc bài thơ này, nhiều người nhớ đến cái làng sơn cước heo hút bên bờ sông Thâm, cạnh núi Mồng Gà, thuộc đất Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nơi chôn rau cắt rốn của nhà thơ. Suy cho cùng, Tràng Giang là một bài thơ ca hát non sông đất nước, do đó dọn đường cho lòng yêu giang sơn tổ quốc. Xuân Diệu Văn Học và Tuổi Trẻ số 10 1995, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội. Tác giả Chu Văn Sơn viết, Tràng Giang. Một, đời người không khỏi có những lúc bước chân lang thang đưa ta đến những sông hồ, bờ bãi, biển cồn, núi cao, đèo dốc, vân vân, những không gian trời nước mênh mông. Nghĩa là ta sẽ phải đối diện với cái vô cùng vô tận của không gian, cái vô thủy vô chung của thời gian. Khi ấy, ngay cả những người vô tâm nhất cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn, bởi người ta thấy rõ hơn bao giờ hết rằng con người thật nhỏ nhoi, kiếp người chỉ là thoáng chốc. Đời người sao quá phù du, ta bỗng thấy mình như đang bơ vơ lưu lạc giữa cái mênh mông của trời đất, trôi nổi trong cái xa vắng rợn ngợp của dòng thời gian. Ta bỗng thấy chơi vơi giữa thế gian này. Ấy là lúc có thể đọc thơ Huy Cận, bởi đó là thế giới của lửa thiêng, thế giới của Tràng Giang. Thi sĩ đã cất dùm ta cái cảm xúc, cái nỗi niềm nhân thế đó. Ngày trước, để bênh vực cho bài Tràng Giang, cũng là bênh vực cho thơ mới, người ta đã phải viện ra cái kỷ niệm của một chiến sĩ nào đó mà rằng một người cách mạng như thế cũng rất yêu hai câu đầu của bài Tràng Giang. Vậy bài thơ này là lành mạnh, nỗi buồn ở đây là trong sáng chứ không có hại gì. Rồi ngay cả Xuân Diệu cũng phải lập cả một hàng rào che quanh để bênh vực cho lòng yêu thiên nhiên của bài thơ. Không, lòng yêu thiên nhiên tạo vật, nó là một giá trị ngang hàng với những tình yêu khác. Lòng yêu thiên nhiên là một cảm xúc thuộc về nhân tính, tự nó không cần bảo vệ. Tràng Giang không nhất thiết phải là sông Hồng, sông Cửu Long, đó cũng có thể là Hoàng Hà, Hằng Hà, Volga, Dương Tử, vân vân. Cũng được chứ sao? Tràng Giang là một tạo vật thiên nhiên, nó có thể được gợi ý, gợi tứ từ sông Hồng, từ một chỗ đứng xác định là bến chèm. Nhưng khi đã thành hình tượng Tràng Giang thì nó đã khước từ mọi địa danh, địa chỉ cụ thể, để trở thành một tạo vật thiên nhiên phổ quát rồi. Lòng yêu thi sĩ trong đó là một lòng yêu dành cho thiên nhiên tạo vật, một lòng yêu có ở hết thảy con người, và đó chính là tầm vóc đáng có của bài thơ này. 2. Cảm hứng của bài thơ là cảm hứng không gian. Không gian được trải ra từ mặt sông lên tận chót vót đỉnh trời. Không gian được mở ra từ thẳm sâu vũ trụ vào tận thăm thẳm tâm linh con người. Ấy là một thế giới vừa được nhìn bằng sự chiêm nghiệm cổ điển, vừa được cảm nhận bằng tâm thế cô đơn của một cái tôi hiện đại. Rất đặc trưng cho thơ mới. Có lẽ vì thế chăng mà Tràng Giang hiện ra như một bức tranh tạo vật trường cửu, lớn lao, vừa hoang sơ, vừa cổ kính, trong đó thi sĩ hiện ra như một lữ thứ đơn độc lạc loài. Tràng Giang là một không gian mênh mông vô biên, ngay cả cái tên thơ cũng đã như một cửa ngõ mở vào vô biên rồi. Tràng Giang gợi ra hình tượng một con sông chảy mênh mang giữa trời đất, và câu đề dường như thêm một lần nữa vén lên bức rèm, bước qua một hành lang mở thông vào vô biên. Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài. Nhưng dẫu sao, những hình ảnh sống động của thế giới ấy có thể cảm nhận hoàn toàn trực quan, chỉ thực sự mở ra với những câu đầu. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Có lẽ cái chất thơ của sông nước đã nhập vào những câu thế này để phô bày vẻ đẹp của nó. Câu thứ nhất tả sóng, câu thứ hai tả những dòng trôi, những luồng nước trên mặt sông. Nếu câu thứ nhất gợi được những vòng sóng đang loang ra, lan xa, gối lên nhau, xô đuổi nhau đến tận chân trời, thì câu thứ hai lại vẽ ra những luồng nước cứ song song, rong đuổi mãi về cuối trời. Không gian vừa mở ra bề rộng, vừa vươn theo chiều dài. Đúng là nó có thấp thoáng âm hưởng hai câu thơ cũng tả sông nước trong bài Đăng Cao nổi tiếng của Đỗ Phủ. Vô biên, lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận Trường Giang cồn cồn lai, tức là ngàn cây bát ngát, lá rụng xào xạc, dòng sông rằng rặc, nước cuộn cuộn trôi. Cũng là đối xứng, nhưng Đỗ Phủ viết theo lối đối chọi, còn Huy Cận có cải biên, chỉ dùng tương xứng thôi. Cũng dùng những từ lấy nguyên để gợi tả, Trong khi tác giả đăng cao đặt ở giữa câu, thì tác giả Tràng Giang lại đẩy xuống cuối câu. Nhờ thế, hai từ lái nguyên, điệp điệp và song song tạo được dư ba. Nghĩa là lời thơ mà đã ngừng và ý hướng và âm hưởng vẫn còn vang vọng như dội mãi vào vô biên. Dòng sông lớn mang trong lòng một nỗi buồn lớn. Suốt dọc bài thơ, Huy Cận còn dày công khắc họa vẻ mênh mông, vô biên bằng biết bao chi tiết giàu tính nghệ thuật nữa. Vừa dùng cái lớn lao để gợi sự mênh mông, vừa dùng cái hữu hạn để gợi sự vô cùng. Ấy là hàng trăm ngả sông, những cồn đất, những bờ xanh, bãi vàng, lớp lớp mây cao đùn núi bạc. Ấy là một cành củi khô, một bóng chim nhỏ, vân vân. Nhưng có lẽ bức tranh vô biên của Tràng Giang đã đạt đến tận cùng của hai câu này. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Câu trên là sự vô biên được mở về chiều cao, câu dưới là sự vô biên về cả bề rộng và chiều dài. Có một khoảng không gian đang giãn nở trong cụm từ nắng xuống trời lên. Hai động từ ngược hướng lên và xuống đem lại một cảm giác chuyển động rất rõ rệt. Nắng xuống đến đâu, trời lên đến đó. Và nó được hoàn tất bởi cụm từ sâu chót vót. Có cái gì như phi lý, có lẽ không chịu được vẻ phi lý mà mọi người đã cố tình in và viết thành sầu chót vót để dễ hình dung hơn. Tiếc rằng, chính sâu mới là sự xuất thần của hồn thơ. Đây không phải là sự lạ hóa ngôn từ, nếu có thì trước hết là sự lạ hóa trong cách nhìn, trong cảm giác. Ánh mắt tác giả không dừng lại ở đỉnh trời một cách thường tình để nhận biết về chiều cao, mà nó xuyên vào đáy vũ trụ để cảm nhận về chiều sâu. Song, dầu sao, đây vẫn là chiều sâu của cái nhìn ngước lên, cho nên mới là sâu chót vót. Chót vót vốn là một từ lái độc quyền của chiều cao, bỗng phát huy một hiệu quả không ngờ. Nó còn gợi sắc thái chưa hoàn tất. Dường như cái nhìn của thi sĩ vươn tới đâu thì trời sẽ sâu tới đó, mỗi lúc một chót vót hơn. Vừa tương xứng, vừa hô ứng với câu trên, câu thứ hai mở ra bát ngát tít tắp. Câu thơ được viết giản dị, không chữ nào lạ, ngỡ như chỉ là sự sắp xếp của chiều kích của Tràng Giang, thế thôi. Vậy mà thấy động. Các trạng thái tĩnh, các tính từ dường như cựa quậy, đòi động từ hóa. Các áp lực của cái nhìn xa hút, có cảm giác sông dài ra, trời rộng thêm, bến cô liêu đi vậy. Thế mới lạ, không có chữ nào lạ hóa mà vẫn mới lạ. Thế mới biết, chính cảm xúc mới lạ mới làm nên cái mới lạ chân chính cho nghệ thuật. 3. Là một người thuộc lớp Tây học, nhưng tâm hồn tác giả lửa thiêng lại thấm đẫm chất đường thi, nên không gian Tràng Giang cứ lãng đãng thơ đường. Thơ cổ Trung Hoa thật tinh diệu trong việc diễn tả cái trạng thái tĩnh của thế giới. Có lẽ vì triết học nơi đây quan niệm tĩnh là gốc của động, tĩnh là cội nguồn của thế giới. Cùng với nó, tĩnh tại và thanh vắng cũng trở thành một tiêu chuẩn mỹ học phổ biến của cái đẹp trong thiên nhiên và nghệ thuật về thiên nhiên. Tái tạo cái tĩnh vắng, mênh mông trong nghệ thuật được xem là tái tạo hư không, một hư không chứa đầy âm nhạc, chứ không phải là hư không trống rỗng. Huy Cận cũng tái tạo như thế, nhưng thi sĩ muốn đi xa hơn. Cái thanh vắng của thơ xưa được cảm nhận bằng sự an nhiên tự tại, còn sự trống vắng của Tràng Giang còn là một thế giới quạnh hiu, cơ hồ tuyệt đối hoang vắng, đối diện với không gian vô biên, trống trải. Cái tôi ấy đi tìm kiếm sự cảm thông của đồng loại, nhưng con người hoàn toàn vắng bóng. Đúng ra, con người có thoáng hiện trong hình bóng chiếc thuyền ở đầu bài thơ, một con thuyền xuôi mái, thụ động buông trôi trên dòng nước luân lạc. Và nó cũng chỉ hiện ra thoáng chốc, rồi sau đó lại nép mình vào bờ bãi nào đó mà mất hút trên sông nước, trả lại không gian cho sự ngự trị của muôn ngả sông, nghìn luống sóng. Thuyền về nước lại sầu trăm ngả, củi một cành khô lạc mấy dòng. Khát thèm âm thanh cuộc sống con người, Thi sĩ lắng nghe, không dám mơ đến thứ âm thanh náo động vui tươi, chỉ là âm thanh xoàng xĩnh nhất, buồn chán nhất của cuộc sống người, thế mà cũng không có. Đâu tiếng làng xa, vãn chợ chiều. Chữ đâu ở đầu câu có thể hiểu là từ chỉ nơi chốn với nghĩa là đâu đó. Nhưng trong mạch thơ này, nó là phủ định từ với nghĩa là đâu có, thể hiện một sự trống vắng tuyệt đối ở không gian này. Rồi cả đến những phương tiện giao lưu gợi sự có mặt của con người cũng không hề có. Mênh mông không một chuyến đò ngang, không cầu gợi chút niềm thân mật. Và sự phủ định cuối cùng, không khói hoàng hôn. Vậy là ở đây không còn là cái thanh vắng của đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén. Ngày vắng xem hoa bợ cây, Nguyễn Trãi. Lác đác bên sông chợ mấy nhà, bà huyện Thanh Quan. Hay ngõ trúc quanh co khách vắng teo, Nguyễn Khuyến. Nữa, Tràng Giang hiện ra như một thế giới hoang sơ, có lẽ từ thuở khai thiên lập địa đến giờ vẫn thế. Thi sĩ như một kẻ lữ thứ lạc vào giữa một hoang đảo, trơ trọi, cô đơn đến tuyệt đối, và nỗi nhớ nhà dâng lên như một tiếng gọi tự nhiên. Đứng trước cảnh này hơn nghìn năm trước, thôi hiệu cũng chạnh lòng. Nhật mộ hương quan hà xứ thị, yên ba giang thượng sử nhân sầu. Có nghĩa là quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Tản đà dịch. Có lẽ chỉ là nỗi hoài thương của lòng sầu xứ, và nó cần có khói sóng để làm duyên cớ. Nỗi nhớ của Huy Cận là thường trực, có cần đến thứ khói sóng nào để có duyên cớ đâu. Nhớ nhà như để vượt thoát, để trốn chạy nỗi cô đơn cố hữu mà thôi. Lòng quê rợn rợn vời con nước, không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. Dòng sông chảy mênh mang giữa trời đất đến đây như bỗng dội lên những tiếng sóng khác, tiếng sóng của lòng quê, hay chính lòng quê cũng đang sao xuyến dâng lên để thành một dòng Tràng Giang của tâm hồn mà nhập vào Tràng Giang của trời đất. Đứng trước những dòng sông lớn, ta có cảm tưởng như đang đối diện với sự trường tồn, trường cửu. Nghìn năm trước, khi chưa có ta, nó vẫn chảy thế này. Nghìn năm sau, khi ta đã tan biến khỏi mặt đất này, nó vẫn chảy thế kia. Tràng Giang vẫn điềm nhiên, dửng dưng không thèm biết đến sự có mặt của con người. Sự lặng lẽ của Tràng Giang là miên viễn. Đứng bên dòng sông lớn, hãy lắng nghe nhịp chiều miên viễn mênh mang. Nó là nhịp của vĩnh hằng, nhịp của vũ trụ. Và hình như Huy Cận đã chuyển được nhịp chảy trôi miên viễn ấy vào trong bài thơ. Những từ láy, nhất là láy nguyên, điệp điệp, song song, lớp lớp, rợn rợn, vân vân, không chỉ gợi lên được sự đường bệ mà còn gợi được nhịp triền miên. Những cặp câu tương xứng như trùng lặp, nối tiếp, đuổi nhau không ngừng nghỉ. Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song. Các vế câu vừa cắt rời vừa kết nối liên tiếp như một chuỗi dài, tạo ra nhịp chảy trôi rong ruổi miên man. Nắng xuống trời lên sâu chót vót, sông dài trời rộng bến cô liêu. Hàng nối hàng, lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng. Cứ nối nối, tiếp tiếp, cứ song song, điệp điệp. Khi hiện thành câu chữ, khi chìm trong âm thanh, tất cả những yếu tố ấy như những bè khác nhau kết lại với nhau tạo thành một âm hưởng trôi xuôi vô tận. Cứ ngầm chảy đây đó trong lòng bài thơ, khiến cho ta một cảm tưởng thật rõ rệt mặt bằng chữ nghĩa của cả bài thơ cũng như đang xuôi dòng. Dòng Tràng Giang không chỉ chảy trong không gian mà còn chảy trong thời gian. Từ thuở khai thiên lập địa, sông chảy miết qua các thời đại mà về đây. Phải chăng đây là chiều thứ tư đầy mơ hồ và hư ảo của không gian Tràng Giang? Tôi đọc bài thơ bao nhiêu lần và không sao xóa được khỏi lòng mình cái cảm giác bâng quơ này. Mình là cái cành củi khô luân lạc trên dòng Tràng Giang kia, hay mình là cánh chim nhỏ lạc lõng giữa lớp lớp mây cao đùn núi bạc đó. Nó có cảm tưởng của một đứa trẻ, mà dường như cũng là của một người già, bởi vì Tràng Giang là dòng sông mà cũng là dòng đời chăng? In trong phân tích bình giảng tác phẩm văn học 11, Nguyễn Đăng Mạnh, chủ biên, Nhà xuất bản Giáo dục 1999.